Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 313. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian: ngày 2 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem bổn kinh. Dạ Xoa Dương kệ tụng. Bài kệ cuối cùng: Ước niệm giảng kiếp vô ương sổ, Phật du thị trung tu thập lực, năng lệnh chư lực giai viên mãn, thử cao tràng dương sở liễu tri, lực quại cao sơn Dạ Xoa Dương. Trong trường hàng nói cho chúng ta, pháp môn mà Ngài tu tập là đắc, tùy thuận, ước niệm, xuất sinh, Phật lực, trí quang minh, giải thoát môn. Từ trong trường hàng chúng ta biết được Ngài có thể thuận theo ước niệm sản sanh Phật lực. Từ pháp môn này tu hành chứng quả. Trong kệ tụng chúng ta phải học tập, không chỉ phải biết tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, quan trọng hơn phải có tâm lâu bền, nghị lực, tâm lâu dài của Phật, chúng ta mới có thể thành tựu. Câu thứ nhất: ước niệm giảng kiếp vô ương số. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta một môn thâm nhập, quân tu lâu dài. Lâu dài không phải 3 năm, 5 năm, không phải 30 năm, 50 năm, mà là vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp chuyên tu chuyên hoằng mới có thể chứng được quả Phật vô thượng. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải phát tâm học tập. Pháp môn Ngài tu tập cũng là một trong tất cả các pháp môn. Ngài thuận theo cái gì? Thuận theo thập lực của Phật. Phật du thị trung tu thập lực. Thập lực Phật quả chúng ta thấy khá rõ trong Giáo Thừa Pháp Số. Điều mục dùng phương thức biểu giải liệt ra cho chúng ta. Căn cứ theo Đại Trí Độ Luận nói, thập lực của Phật, thập đại biểu viên mãn, không phải chữ số, nhưng quy nạp vô lượng vô biên đức năng là 10 loại lớn. Trong mỗi điều đều là vô lượng vô biên. Ở đây chúng tôi giới thiệu đơn giản. Loại thứ nhất: thị xứ phi xứ trí lực. 10 loại này đều là trí huệ viên mãn. Thế nào gọi là thị xứ? Thế nào gọi là phi xứ? Trong chú giải nói: tri nhất thiết chúng sinh, nhân duyên quả báo. Họ làm nghiệp thiện, họ được quả báo thiện. Đó chính là thị xứ. Nếu nói họ làm nghiệp ác mà được quả báo thiện, đó chính là phi xứ. Quyết định không thể được. Trong giảng đường, chúng tôi thường nhắc nhở các đồng tu: pháp thế suốt thế gian chỉ là sự chuyển biến của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, như thế mà thôi. Pháp thế gian không lìa nguyên tắc, nguyên lý này. Phật pháp cũng thế. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Nhân với quả sát na không dừng. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả luôn luôn tuần hoàn, luôn luôn biến chuyển, luôn luôn tương tục, luôn luôn không dừng. Quán sát như vậy, chúng ta mới hiểu chân tướng của pháp thế suốt thế gian. Chân tướng sự thật này trong Kinh Kim Cang nói rất hay: như mộng quyển một ảnh, như sương như điện chớp. Nhưng bạn không thể phủ nhận những vật này không tồn tại, vậy là sai lầm. Nó tồn tại. Tồn tại, vì sao nói nó là mộng quyển bọt ảnh? Chúng ta biết mộng quyển bọt ảnh cũng tồn tại, nhưng không phải thật sự tồn tại. Không phải không tồn tại, không phải thật sự tồn tại. Chân này nghĩa là gì? Chân là vĩnh hằng bất biến. Trong Phật pháp nói chân, vọng, định nghĩa là như vậy. Phàm cái gì vĩnh hằng bất biến là chân. Phàm cái gì thay đổi, chuyển biến đều là giả. Do đó, tất cả hiện tướng đều là chuyển biến của nhân quả. Chân tâm, pháp tánh có khả năng hiện tướng, đây gọi là chân. Nó vĩnh hằng bất biến. Chân tâm pháp tánh không hiện tướng, mắt chúng ta không nhìn thấy, tai cũng không nghe, thân thể không tiếp xúc được, ý niệm cũng không suy nghĩ được. Ý niệm là ý căn trong sáu căn. Sáu căn của chúng ta đều không duyên được với nó. Đó là chân tánh. Đó là chân tâm. Nhà Phật cũng gọi chân như, cũng gọi đệ nhất nghĩa đế. Danh tướng rất nhiều, đều là thuyết minh vĩnh hằng bất biến. Đây là lý thể, là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Mà trong triết học nói, trong Phật pháp gọi nó là pháp tánh. Cho nên pháp tánh, pháp tướng, thế suốt thế gian là hư vọng. Pháp tánh là chân thật. Pháp tánh năng biến, pháp tướng là sở biến. Chư Phật Bồ Tát được đại tự tại trong tất cả pháp. Các ngài hiểu rõ chân tướng sự thật này. Cho nên chúng ta có thể nói các ngài thường ở trong pháp tánh, không ở trong pháp tướng. Các ngài được đại tự tại. Mười điều này đều là trí huệ chân thật. Điều đầu tiên nói cho chúng ta, thị xứ phi xứ, chính là nhân duyên quả báo. Điều thứ hai, nghiệp trí lực. Nghiệp là tạo tác. Ngài biết tạo tác của tất cả chúng sanh trong mười phương ba đời. Việc này nói ra rất khó tin. Thật sự mà nói, chính chúng ta không cần nói đời quá khứ, tạo tác trong đời này, cũng không cần nói một đời, chỉ cần năm nay. Trong năm nay bạn khởi tâm động niệm tạo tác, chính mình có biết hay không? Không biết, quên rồi. Chính mình tạo tác đều quên hết, Phật làm sao biết được? Phật thật sự biết. Tất cả tạo tác của chúng ta ngày nay, khởi tâm động niệm, ý niệm nhỏ đến mấy, nói quý vị biết, đều có hồ sơ. Hồ sơ nằm trong máy vi tính. Chúng ta lấy vi tính làm ví dụ, trong thức A Lại Gia. Chúng ta đưa vào rồi, lấy ra không được. Cho nên chính mình không biết, chính mình quên mất. Phật đối với hồ sơ này của tất cả chúng sanh, nhìn vào là thấy rất rõ ràng. Cho nên chỉ cần bạn vừa hỏi là Ngài biết liền. Đây là vì sao? Mê ngộ bất đồng. Phàm phu chúng ta mê, cái mình tạo tác mình không biết. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ họ ngộ, họ không mê. Không chỉ họ biết quá khứ, hiện tại tương lai của chính họ, mà còn biết quá khứ, hiện tại tương lai của tất cả chúng sanh. Đây chính là nghiệp trí lực. Loại thứ ba, định trí lực. Nhà Phật nói, chư thiền tam muội. Chư thiền, trong kinh Phật thường nói tứ thiền bát định, tổng cộng là tám loại thiền định. Thiền định thế gian, thiền định xuất thế gian càng nhiều hơn. Chúng ta thường thấy trong kinh vô lượng tam muội. Tam muội chính là thiền. Vô lượng tam muội, lý luận, phương pháp, cảnh giới trong trí huệ Phật không gì không biết. Định, thế suốt thế gian đều có. Tại Trung Hoa thời trước, những người tu theo Khổng Tử, Lão Tử mà công phu cao, đều có định công. Thế nào gọi là định? Trong kinh Kim Cang nói rất hay, bất thủ du tướng, như như bất động. Không cần phải xếp bằng ngồi thiền, không cần có hình thức này. Từ đó có thể biết, Nho đạo có người tu dưỡng, tâm họ thanh tịnh, họ không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài, không bị chuyển động bởi cảnh, là thuộc thiền định, thuộc tam muội. Cảnh giới trong đây sâu cạn cao thấp, vô lượng vô biên. Phật đều biết tất cả. Chúng ta ngày nay công phu quá cạn, gió cảnh giới bên ngoài vừa thổi là chúng ta chịu không nổi. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nhược năng chuyển cảnh, tác đồng Như Lai. Nếu bạn chuyển được cảnh, điều kiện đầu tiên bạn không bị cảnh chuyển, bạn mới có năng lực chuyển cảnh. Bạn bị cảnh giới bên ngoài chuyển, bạn làm sao có thể chuyển được cảnh? Đạo lý này phải hiểu. Cho nên đầu tiên phải học: tôi không bị ngoại cảnh chuyển. Trong tất cả các pháp môn, niệm Phật rất thù thắng, dễ hơn các pháp môn khác. Cảnh giới này chuyển là khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, khởi tâm động niệm. Không cần hỏi ý niệm này là thiện hay ác, không cần hỏi. Ý niệm vừa khởi, một câu A-di-đà Phật đè ý niệm này xuống. Đây là công phu. Người này đang tu định. Định này trong Phật môn gọi là niệm Phật tam muội. Bạn tu bằng phương pháp niệm Phật này thì gọi là niệm Phật tam muội. Câu Phật hiệu này khống chế hết toàn bộ ý niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm cho tâm bạn duy trì trong thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phương pháp này trong tu chư tam muội là thù thắng nhất. Cho nên chúng ta thấy trong rất nhiều kinh điển, niệm Phật tam muội, vua trong tam muội, chính là ý nghĩa này. Thứ tư, căn trí lực. Căn là căn tánh. Tất cả chúng sanh căn tánh bất đồng. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, căn tánh này không phải là bổn tánh. Nếu là bổn tánh thì tất cả chúng sanh đồng với Phật, quyết định không có sai khác. Vậy cái căn tánh này nói là cái gì? Là tập tánh. Vô lượng kiếp đến nay, bất tri bất giác nuôi thành một thói quen, gọi là tập quán thành tự nhiên. Thiểu thành nhược thiên tánh, từ nhỏ nuôi thành những thành kiến này, nuôi thành một loại thói quen giống với thiên tính vậy. Từ đó có thể biết giáo dục quan trọng biết mấy. Cổ thánh tiên hiền, bất luận là Trung Hoa hay ngoại quốc, rất coi trọng đối với việc này. Đây là đại sự bậc nhất của đời người. Làm sao có thể giúp tất cả chúng sanh dưỡng thành một tập khí tốt? Ai dạy họ? Thầy giáo đầu tiên là người mẹ của họ. Người mẹ phải biết nuôi dưỡng con cái mình thế nào? Bắt đầu dạy từ lúc nào? Thai giáo. Bắt đầu từ ngày mang thai ấy. Đứa trẻ còn chưa ra đời, dạy nó thế nào? bạn cần phải biết. Khởi tâm động niệm, hỷ nộ ai lạc của bạn có ảnh hưởng đối với nó. Nó cảm thọ được. Cho nên, trong 10 tháng mang thai, người làm mẹ tâm phải đoan chánh. Nói năng sắc mặt phải nhu hòa. Chân chánh làm được, vật phi lễ không nhìn, điều phi lễ không nghe, lời phi lễ không nói, điều phi lễ không làm. Là bạn chân chánh ái hộ con cái bạn. Giáo học nhà Nho là dạy từ trong thai. Nhà Phật càng nói đến đời quá khứ. Phạm vi càng sâu rộng. Thế giới ngày nay loạn. Trật tự xã hội càng lúc càng làm cho con người lo lắng. Hai ngày trước, có người nói với tôi, trên báo đăng, học sinh nước Mỹ giết thầy giáo, mà còn là học sinh rất ưu tú. Điều này khiến mọi người lo âu. Tập tính bất lương này dưỡng thành, đối với an toàn xã hội, đối với hòa bình thế giới, rất bất lợi. Cho nên, giáo dục cổ thánh tiên hiền dạy điều gì? Chúng ta đối chiếu với giáo dục nhà trường hiện tại thì rõ liền. Bất cứ Trung Hoa hay nước ngoài, giáo dục của thánh hiền nhất định là giáo dục luân lý. Lý luận là dạy người hiểu quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người với sinh thái tự nhiên trong đời sống của chính mình. Lại hướng lên trên mà nói, quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần, nói theo hiện nay, là quan hệ với các chiều không gian khác nhau. Điều này phải hiểu rõ. Nhận biết, bạn cần có nhận thức này. Sau đó mới biết mình nên làm người như thế nào, sống thế nào, làm việc bằng tâm thái gì, dùng tâm thái gì xử sự đãi nhân tiếp vật. Bạn sẽ không mắc lỗi. Bạn chân chánh biết được thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là ác, thế nào gọi là tà, thế nào gọi là chánh. Bạn liền có khả năng phân biệt. Bạn có thể đoạn ác hành thiện. Bạn sẽ được quả thiện. Trong nhân thiện được quả thiện. Giáo học cần phải biết căn tánh của học trò. Không biết căn tánh học trò, giáo học sẽ khó khăn. Khó khăn ở đâu? Khó ở chỗ không dễ khế cơ. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, vì sao có hiệu quả tốt như vậy? Chúng ta thấy trong kinh điển, học trò nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có người nghe mấy câu liền khai ngộ, có người nghe chưa được nửa buổi thuyết pháp liền chứng quả. Như trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy Tôn giả A Nan nghe không đến một nửa kinh Lăng Nghiêm 10 quyển. Cuối quyển thứ 3, Tôn giả A Nan liền khai ngộ. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài có khả năng quán cơ. Ngài biết căn tánh của A Nan. còn có trong rất nhiều kinh điển ghi chép. Kinh còn chưa giảng được một nửa, trong thính chúng rất nhiều người chứng quả. Chính xác đều là thuộc quán cơ. Đến đời sau, Đại Đức Tổ Sư, nếu không phải Phật Bồ Tát tái lai, sẽ không có năng lực này. Vì thế, giảng kinh thuyết pháp giáo học tốn sức nhiều, hiệu quả kém. Nguyên nhân ở chỗ này, quán cơ là trí huệ chân thật. Căn ở đây là căn tánh của tất cả chúng sanh. Thứ năm, dục trí lực. Điều thứ năm này dễ hơn điều thứ tư một chút. Chỉ cần chúng ta quan sát kỹ, dù không hiểu được triệt để, nhưng cũng có thể biết được đại khái, biết đủ các ham muốn, đủ các sở thích của tất cả chúng sanh. Đại chúng thông thường hiện tại, họ nghĩ gì? Họ thích gì? Vì thế, giảng kinh thuyết pháp giáo học cũng phải theo sở thích của mọi người. Như vậy dễ nhiếp thọ. Nếu ngay điều này cũng không biết, nhất định phải lấy sở thích của mình bắt mọi người làm theo, mọi người không chịu tiếp nhận. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không có pháp cố định. Phật không có pháp cố định nào. Pháp Phật từ đâu đến? Từ nghiệp lực của chúng sanh, từ căn tánh chúng sanh, từ sở thích ham muốn của chúng sanh, tùy thuận chúng sanh. Quan sát kỹ chỗ này, họ có sai lầm chỗ nào? Giúp họ tu chỉnh những sai lầm đó. Đây gọi là Phật Pháp. Giúp đỡ họ tỉnh ngộ từ trong mê hoặc. Phật độ chúng sanh chỉ như thế mà thôi. Đây là dục trí lực. Điều thứ sáu gọi là giới trí lực. Biết đủ các phân giới của chúng sanh thế gian. Giới, ngôn ngữ ngày nay nói thế nào? Quốc độ khác nhau, văn hóa khác nhau, quần tộc khác nhau, phương thức sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đây đều gọi là giới. Không thể không biết. Trong 10 loại trí lực của Như Lai này, phần nhiều đều thuộc quán cơ. Bạn hiểu triệt để được, bạn thuyết pháp mới khế cơ. Bạn thuyết pháp mới được quảng đại chúng sanh yêu thích. Thuyết pháp hay đến mấy, khế lý mà không khế cơ, chúng sanh bác bỏ, không chịu tiếp nhận, bạn vẫn không thu được hiệu quả. Cho nên, giới chính là hiểu được chủng loại khác nhau của chúng sanh. Chúng sanh khác văn hóa lịch sử, chúng sanh khác tôn giáo tín ngưỡng, phải có phương pháp khác nhau để độ họ. Cho nên Phật Bồ Tát, họ rất linh hoạt, họ không hề cứng nhắc. Quý vị thường tụng Phẩm Phổ Môn, cần phải giác ngộ 32 ứng quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Những Bồ Tát khác, Bồ Tát nào không có 32 ứng quá thân? Mọi người thường nghe Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi hỏi thử quý vị, Phật Bồ Tát nào không có Thiên Thủ Thiên Nhãn? Chưa nghe qua. Đối diện trong giảng đường chúng ta, bạn nhìn xem, bên này là Thiên Thủ Văn Thù Bồ Tát, bên kia là Thiên Thủ Thiên Nhãn Phổ Hiền Bồ Tát. Đó không phải là Quán Âm Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn đại biểu cái gì? Nhãn đáo, thủ đáo. Chỉ cần khi tiếp xúc đến, lập tức đi giúp đỡ, liền đưa tay ra giúp, biểu thị ý nghĩa này. Không phải một người có 1000 cánh tay thật, làm sao nhúc nhích động đậy, phiền phức lắm. Cho nên nó đại biểu cho hai tay vạn năng mà chúng ta nói. Quán sát tỉ mỉ biểu đạt ý nghĩa này. Ngàn mắt biểu thị quán sát tỉ mỉ, ngàn tay biểu đạt hai tay vạn năng, là biểu pháp. Cần dùng thân gì để độ, liền hiện thân ấy, không chút cố chấp. Cho nên chúng ta chân chánh thể hội được chút ít ở chỗ này, mới hiểu được những điều trong Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa nói. Pháp nào cũng là Phật Pháp. Chúng ta sẽ hỏi, Cơ Đốc giáo có phải là Phật Pháp hay không? Islam giáo có phải Phật Pháp hay không? Do Thái giáo có phải là Phật Pháp hay không? Tất cả đều là Phật Pháp. Không có Pháp nào không phải Phật Pháp. Chúng ta thấy hiện tượng này trong Kinh Hoa Nghiêm. Cái mà chư Phật Bồ Tát quá thân thị hiện, đây là gì? Chính là giới trí lực. Bạn thuộc căn tánh nào? Sở thích của bạn là gì? Tùy theo sở thích thị hiện cùng loại thân, thị hiện cùng văn hóa, thị hiện cùng tư tưởng tôn giáo để dạy bạn. Cho nên phương pháp vô lượng vô biên, phương hướng chỉ là một, mục tiêu chỉ là một, giúp bạn phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Ngày nay chúng ta có thể liên hợp chín tôn giáo lớn ở Singapore. Chúng ta dựa vào cái gì? Căn cứ cái gì? Phương hướng mục tiêu tương đồng, căn bản tương đồng. Hôm trước tôi có viết mấy chữ tặng Diệp cục trưởng, tặng Quỷ Viên Quốc Vụ Tư Mã, nghĩa cũng tặng đại biểu chín tôn giáo lớn ở Singapore. Chúng tôi chỉ viết 28 chữ. Căn bản của tất cả tôn giáo ở thế gian chính là nhân từ bác ái. Chúng ta đọc Kinh Koran. Trong Kinh Koran, hai chữ nhân từ nói rất nhiều. Hầu như mỗi đoạn kinh đều nói Allah là nhân từ, nói rất nhiều lần. Allah là Thượng Đế của họ, nhân từ. Bạn lại thấy trong Tân Cựu Ước, Thượng Đế ái thế nhân, Thần ái thế nhân nói qua biết bao nhiêu lần. Trong Phật Pháp nói từ bi, tổng hợp tất cả kinh điển của các tôn giáo nói rất nhiều. Nhân từ bác ái, đây là căn bản của tất cả tôn giáo. Mục đích ở chỗ làm cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Tôn giáo nào cũng đều như vậy, không có ngoại lệ. Căn bản của chúng ta tương đồng, mục đích của chúng ta tương đồng, vậy thì có gì mà không nói được? Chúng ta có thể đây kia qua lại là y cứ cơ sở này. Cơ sở này có thể đoàn kết lại, có thể dung hợp làm một thể những phân chia ranh giới của tất cả chúng sanh thế gian. Phân chia ranh giới còn hoàn toàn chưa được phá trừ. Đây là phương pháp ở thế gian, không gọi thế gian pháp, mà trong kinh Phật thường nói quyết định. Không phải nói bạn là người Cơ Đốc nhất định phải bỏ Cơ Đốc mà học Phật Pháp, như vậy là sai, như vậy là bạn phá hoại thế gian pháp. Không phải vậy, Phật không dạy chúng ta như vậy. Phật dạy thế nào? Vào sâu nơi pháp môn của bạn, cũng như là triệt để nguồn pháp, mà trong kinh Đại Thừa nói chính là bạn minh tâm kiến tánh. Hiện tại vì sao giữa tôn giáo với nhau có khoảng cách? Do đi vào nhau không đủ sâu, độ sâu không đủ, cho nên mới sản sinh ra những vấn đề này. Nếu vào đến độ sâu tương đối khá, sẽ biết chúng ta là một rễ, một gốc, vấn đề mới có thể giải quyết. Cho nên chúng tôi tuyệt đối không khuyên họ bỏ tôn giáo của mình để học Phật Pháp. Không phải, chúng tôi khuyên họ vào sâu. Như trong kinh Phật nói, hiểu sâu nghĩa thú. Hiểu cạn không được. Kinh Phật mỗi câu mỗi chữ sâu rộng không bờ. Cho nên tất cả kinh điển tôn giáo đều như thế, phải hiểu sâu. Hiểu sâu cần phải có hành động, phải thực tiễn. Nếu bạn không thể thực tiễn giáo nghĩa trong đời sống thực tế của bạn, thì điều bạn hiểu không đủ sâu. Hiểu và hành bổ trợ cho nhau. Nếu chúng ta không thể thực sự nỗ lực thực hành, thì cái hiểu của bạn không thể thấu triệt, giới hạn của bạn không thể đột phá. Giới hạn còn không sao. Kinh Hoa Nghiêm nói sự sự vô ngại. Giới hạn đâu là vấn đề gì? Cái chính là trí huệ. Thập lực quả Phật, trí huệ chân thực, điều này quan trọng. Thứ bảy nói chí xứ trí lực. Chí xứ là gì? Tất cả chúng sanh thế xuất thế gian, họ tu học đạt được cảnh giới gì? Phật đều biết. Bất luận là thế pháp, Phật pháp. Thí như trong Phật pháp nói, bạn rất siêng năng tu học, đoạn kiến tư phiền não, Phật biết. Bạn đạt được cảnh giới A-la-hán, Bích Chi Phật. Đây là chỉ xứ, bạn đạt được tình trạng này. Bạn lại tiến một bước đoạn trần sa hoặc, buông bỏ tất cả tri kiến phân biệt. Phật nói, bạn có thể đạt được xả ly thập giới pháp, khế nhập nhất chân pháp giới. Bạn sẽ có năng lực này. Trong pháp thế gian, bạn tu thập thiện, thượng phẩm thập thiện, Phật biết bạn được sanh về cõi trời. Bạn có thể tu thiền định, đạt được sơ thiền, Phật biết bạn sanh sắc giới sơ thiền thiên. Bạn có thể tu đến tứ thiền, Phật biết bạn sanh vào trời tứ thiền. Nói cách khác, chí xứ là tương lai bạn sanh về đâu, Phật đều rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Nếu bạn tham sân si, tương lai bạn đi về đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp trí lực được nói ở trên, là Phật biết tạo tác của bạn. Chí xứ trí lực là Phật biết nghiệp quả của bạn. Bạn đi thọ báo ở đâu? Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Loại thứ 8, túc mạng trí lực. Biết một đời, cho đến quá khứ vô lượng kiếp, những việc của đời đời kiếp kiếp, của tất cả chúng sanh, Phật đều biết rõ. Tình cảnh mỗi một đời của bạn, tên tuổi, hoàn cảnh một đời của bạn, thọ mạng của bạn, Phật đều biết rõ. Đây gọi là túc mạng trí lực. Phật không chỉ biết chính mình, mà còn biết được tất cả chúng sanh. Chính vì vậy, Phật có thể nói là khế cơ viên mãn. Vì sao? Trên chúng tôi đã nói, thuyết pháp phải tùy theo sở thích. Họ thích, thích tiếp nhận dễ khai ngộ. Người thế gian chúng ta chỉ có thể biết được sở thích một đời này của mình, không biết được đời trước. Phật có thể biết sở thích đời đời kiếp kiếp, tu học đời đời kiếp kiếp trước của Ngài. Trong đời trước từng tu học pháp môn này nhiều lần, hôm nay dạy lại pháp môn này khá dễ học. Đời trước ít học pháp môn này, nay dạy họ, họ thấy mới mẻ, học thấy rất khó khăn. Cho nên Phật biết những trạng huống quá khứ này của chúng sanh, nói pháp đặc biệt khế cơ. Những thí dụ này trong kinh Phật đưa ra rất nhiều, rất đáng để chúng ta phản tỉnh, đáng để chúng ta học tập. Loại thứ 9, thiên nhãn trí lực. Thiên nhãn là năng kiến. Như Lai trong tam muội cứu cánh viên mãn sâu xa, trong định đích thân thấy cảnh giới, không phải suy lý, không phải suy luận, mà là đích thân thấy. Thấy tất cả chúng sanh lúc sinh, lúc chết, đường thiện, đường ác. Bạn ở trong sáu đường cũng được, ở trong thập giới cũng được, Phật đều thấy rõ hết. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, Phật đều thấy được. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, những năng lực này Phật nói cho chúng ta, mỗi người chúng ta tất cả đều có. Đây là nói lược. Nói rộng chính là ở đây nói 10 loại trí lực. Trên quả vị Phật nói 10 loại trí lực. Trong nhân địa chúng ta nói 6 loại thần thông. Lục thông đều là bản năng trong tự tánh của tất cả chúng sanh, không phải từ bên ngoài đến, xưa nay đầy đủ. Chúng ta tán thán trí huệ của Như Lai, trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, là cái chúng ta vốn có. Phàm phu tuy có, nhưng bị phiền não chướng ngại, tập khí phiền não che đậy, không thể hiển hiện, không khởi tác dụng. Phật với các đại Bồ Tát, ở đây nói các đại Bồ Tát là chỉ Pháp Thân Đại Sĩ. Họ đã nghiệp tận tình không, chướng ngại không còn, đã khôi phục đức năng tự tánh. Như thế mà thôi. Phật thương xót tất cả chúng sanh. Vì sao nói thương xót? Vì là chính bạn vốn có, ngày nay bạn không thể thọ dụng, chịu biết bao quả khổ trong sáu đường. Đây gọi là đáng thương xót. Nếu bạn thật sự không có thọ khổ báo này, không thể thương xót. Bạn có mà thọ khổ báo này, bạn rất đáng thương, bạn oan uổng. Bạn không phải không có, bạn có trí huệ, đức năng, tướng hảo như tất cả chư Phật Như Lai. Hiện tại trở thành như thế này, đây gọi là thật đáng thương xót. Vì sao trở thành như vậy? Nói một câu thật lòng, không ai vậy. Chúng ta không biết chân tướng sự thật. Chư Phật Như Lai đại từ đại bi, thị hiện ở nhân gian dạy bảo chúng ta, nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật, mục đích giúp chúng ta khôi phục tánh đức. Cho nên nhà Phật thường nói, độ tất cả chúng sanh, thật ra không một chúng sanh được độ. Chúng sanh độ thế nào? Tự độ. Không một chúng sanh nào không tự giác ngộ tự độ. Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Nếu Phật không nói tin tức này cho chúng ta, không nói đạo lý này cho chúng ta, không nói phương pháp này cho chúng ta, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ giác ngộ. Ân đức của Phật đối với chúng ta chính là nói hết cho chúng ta chân tướng sự thật không chút giấu giếm, nói cho chúng ta phương pháp tu hành chứng quả của Ngài, cho chúng ta làm tham khảo. Phật nói vô lượng pháp môn, đó chính là vô lượng vô biên phương pháp tu hành thành Phật của chư Phật, đều nói ra cho chúng ta tham khảo. Nhưng chúng ta phải biết phương pháp chỉ lấy một là đủ. Rất nhiều phương pháp, mọi ngõ ngách đều ra đường lớn. Một môn thâm nhập là thẳng tắc nhất. Bạn chỉ đi một con đường, bạn sẽ đạt được rất nhanh. Nếu bạn đi con đường này, nghi ngờ sai, lại quay qua đi đường khác, đi một đoạn, lại muốn đổi đường khác, đổi qua đổi lại, đương nhiên dẫn đến nơi, nhưng lãng phí rất nhiều thời gian. Vì sao Phật nói cho chúng ta nhiều pháp môn như vậy? Vì căn tánh chúng sanh bất đồng. Nếu chúng ta gặp Phật, Phật nói cho chúng ta chắc chắn là một pháp môn, không nói hai pháp môn. Cho nên điều này phải hiểu, tất cả chúng sanh căn tánh bất đồng, Phật nói vô lượng vô biên pháp môn, chính chúng ta phải giác ngộ trong vô lượng vô biên pháp môn chọn một pháp môn, chính là chọn một con đường. Con đường này đi đến cùng sẽ đạt được. Cho nên trong kinh Phật thường nói hiểu sâu nghĩa thú, triệt để nguồn pháp. Hai câu này nói rất hay, là bí quyết tu hành chứng quả. Hiểu phải sâu, hành phải chuyên. Chúng ta từ vô lượng vô biên kiếp đến nay không phải không gặp Phật pháp. Vô lượng kiếp đến đời này cơ duyên gặp Phật pháp nói thật là rất nhiều rất nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Phật nói Dương Tử A Xà Thế 500 người này trong đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật. Chúng ta lấy chữ số nhỏ nhất của Ấn Độ để tính, một ức là 10 vạn. Người Ấn Độ 10 vạn gọi ức, 100 vạn cũng gọi ức, 1000 vạn cũng gọi ức. Trung Hoa chúng ta vạn vạn mới gọi ức. Cứ tính 10 vạn là một ức, gấp 400 lần. Bạn liền biết trong đời quá khứ số lần gặp Phật pháp rất nhiều rất nhiều. Họ như thế, chúng ta cũng không ngoại lệ. Có thể chúng ta gặp Phật còn nhiều hơn chữ số này. Vì sao ngày nay đến nông nỗi này? Chúng ta phải phản tỉnh. Nguyên nhân vì sao? Đi vòng vèo nhiều. Chúng ta không đi đường thẳng, chúng ta đi đường cong, đi hết những ngã rẽ. Đáng tiếc là ở chỗ này, bảo bạn đi một con đường, bạn không tin. không chịu làm. Thích đi đường rẽ, thích đi đường vòng, đi mãi vô lượng kiếp cũng không thể thành tựu. Khi nào bạn có thể tu hành chứng quả? Khi nào bạn giác ngộ? Khi nào bắt đầu bỏ tất cả đường, đi một đường, một đời bạn sẽ thành tựu. Chúng ta mới minh bạch, mới rõ ràng. Sau khi hiểu rõ, nhất định một môn thâm nhập. Quyết định không còn đi hai con đường, chúng ta mới có hy vọng. Trong một đời này, quyết định cầu sanh tịnh độ. Không có hai niệm. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn một đời này sẽ viên mãn. Loại thứ 10 cuối cùng gọi là lậu tận trí lực. Tự biết chính mình đời này viên mãn, không còn bị sanh trở lại. Đây gọi là lậu tận thông. Điều này khó. Trong tiểu thừa, A-la-hán chứng đắc lục thông, có lậu tận thông. Ba quả trước chỉ có ngũ thông, không có lậu tận thông. Lậu là đại danh từ của phiền não. Phiền não chưa đoạn hết. Lậu tận là phiền não đã đoạn hết, nghiệp chướng hoàn toàn tiêu trừ, mới gọi là lậu tận. Đại thừa khác với tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ nói đến kiến tư phiền não. Đây là phiền não rất thô. Kiến tư phiền não đoạn hết, chứng tứ quả A-la-hán, vượt qua lục đạo luân hồi, không còn sanh trở lại, chính là không còn luân hồi trong sáu đường nữa. Ngoại trừ họ thị hiện đến trong sáu đường để giáo hóa chúng sanh, họ vào ra sáu đường rất tự tại, không chút chướng ngại. Trong sáu đường có chúng sanh duyên thành thục, cần dùng thân gì để độ, họ liền hiện thân ấy. Đây là tiểu thừa. Điều này trong kinh nói là đại thừa. Lậu tận mà Như Lai chứng đắc, đó là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, 41 phẩm vô minh tất cả đoạn tận. Niết bàn này gọi là cứu cánh niết bàn. Trong 10 pháp giới không sanh trở lại, không phải trong lục đạo, mà là trong thập pháp giới. Tuy chứng được cảnh giới cứu cánh viên mãn như vậy, nhưng chư Phật Như Lai đại từ đại bi, các ngài vẫn không lìa sáu đường, không lìa 10 pháp giới. Vì sao? Trong đây có rất nhiều chúng sanh vẫn như cũ mê mà không giác, gọi là lái con thuyền từ, để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong sáu đường, trong 10 pháp giới. Chỉ cần có chúng sanh chưa ra khỏi luân hồi, chưa ra khỏi mười pháp giới, đều chịu khổ chịu nạn trong đây. Chư Phật Như Lai phải giúp đỡ họ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy rất rõ. Hiện tại chúng ta đọc đoạn này. Đoạn này là tạc chúng thần. Atula, Dạ Xoa, dưới đây là Ma Hầu La Già, tạp chúng thần. Chúng ta đọc thấy nhiều thần như vậy, đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Không phải chúng thần thật. Cần dùng thân Atula để độ, liền hiện thân Atula Dương. Cần dùng thân La Sát để độ, liền hiện thân La Sát Dương. Cần dùng thân Dạ Xoa để độ, liền hiện thân Dạ Xoa Dương. Chư Phật Bồ Tát quá thân biến hiện. Nếu là Atula thật, La Sát thật, Dạ Xoa thật, làm sao có năng lực tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm? Pháp hội Hoa Nghiêm mọi người đều biết. Căn cơ thích hợp ở trong đây là những ai? 41 địa vị Pháp thân đại sĩ mới có tư cách tham gia Pháp hội này. Không phải người bình thường, không phải người phàm. Nói cách khác, trong sáu đường trời không có tư cách tham gia. Trong Pháp giới tứ thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật đều không có tư cách tham gia. Nhưng vì sao chúng ta thấy nhiều người trời tạp thân như vậy? Phải hiểu đều là chư Phật Như Lai quá hiện. Chính cái gọi là cần dùng thân gì để độ, liền hiện thân ấy. Điều này cho chúng ta một khải thị lớn, khiến chúng ta học tập được trong đây. Đối với hư không pháp giới tất cả chúng sanh, phải dùng tâm bình đẳng để quan sát. Vì sao? Chúng ta cũng không biết. Những người chung quanh chúng ta đây, người nào là hóa thân của Phật Bồ Tát? Nếu dùng tâm cống cao ngã mạn xử sự đãi nhân tiếp vật, chúng ta tin rằng trong đời này bạn mắc tội với rất nhiều Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuy không trách cứ bạn, nhưng nghiệp mà bạn tạo tác chắc chắn làm chướng ngại. Chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh, chướng ngại bạn khai trí huệ, chướng ngại bạn giải thoát chứng quả. Đây là điều tất nhiên. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, hạng độ thấp nhất phải có nhận biết này. Chúng ta đối nhân đối sự đối vật phải khiêm tốn, nhỏ bé, nhân nhượng. Phải tu chân thành, cung kính. Đây là đạt được trong Kinh Hoa Nghiêm. Câu thứ ba: năng lệnh chư lực giai viên mãn. Phạm vi chư lực này rất rộng. Thập lực, mười loại trí lực này, trước đã nói, lý sự hàm nhiếp trong mỗi điều đều vô lượng vô biên, không có chỗ dừng. Câu thứ ba, thật sự mà nói, trong rất nhiều tôn giáo chúng ta thấy khen ngợi Thượng Đế, khen ngợi Thần Thánh có hai câu nói: không gì không biết, không gì không thể. Câu kệ này chính là không gì không biết, không gì không thể. Trí huệ cứu cánh viên mãn, năng lực cứu cánh viên mãn. Chư lực chính là năng lực. Trong pháp thế xuất thế gian, chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, không gì các ngài không biết, không gì các ngài không làm được. Chân chánh là vạn đức vạn năng. Vạn đức vạn năng không phải là lời khen ngợi, là sự thật. Nhưng quý vị phải nhớ, vạn đức vạn năng là bản năng tự tánh chúng ta. Họ có, ta cũng có. Mọi người chúng ta tất cả đều có. Vấn đề hiện tại, làm sao khai phát vạn đức vạn năng của chúng ta lên? Hiện tại chúng ta phải được thọ dụng, đó mới có giá trị, có ý nghĩa. Dù có, không khởi tác dụng cũng bằng không. Học Phật học cái gì? Chính là học cái này mà thôi. Làm sao khôi phục đức năng vốn đủ, tướng hảo vốn đủ của tự tánh chúng ta? Tướng chính là y chánh trang nghiêm. Trong kinh này chúng ta thấy y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na. Trong kinh Giảng Sanh thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là tự tánh vốn có, không phải từ bên ngoài tới, là cái tất cả chúng sanh đều có. Thử cao tràng dương sở liễu tri, đây là lực quại cao sơn dạ xoa dương. Đây thuộc một trong những vị của Bắc Phương Thiên Dương. Mỗi đoạn đưa ra 10 vị hoặc 11 vị. Dụng ý này là gì? Bất cứ một tộc loại, một quần tộc nào, pháp môn mỗi người họ tu tập đều không giống nhau, đều là vô lượng vô biên. Tùy theo căn tánh mỗi người, tùy theo sở thích mỗi người, chúng ta từ trong đây thể hội được. Không phải một tộc loại học một pháp môn, không phải. Từ đây thấy được pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Môn môn đều thành tựu vô thượng đạo. Hôm nay chúng tôi chỉ giảng đến đây.